Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư trụ trì của Pháp Hoa, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2011 và chúng ta đang ở tại chùa Pháp Hoa trong khóa tu. Chiều hôm nay thì chúng ta tiếp tục học hỏi về ngũ hành và sự liên quan của tất cả các cơ quan trong cơ thể chúng ta theo các mùa thời tiết, cũng như tất cả các bệnh lý ảnh hưởng tới các cơ quan trong cơ thể chúng ta. Thì sáng nay chúng ta đã đi xong được ba cơ quan chính là gan, tim và tỳ. Bây giờ chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục đi đến thận và phổi. Thì nó cũng tương tự như ba cơ quan sáng nay, tức là phổi thuộc tượng trưng cho kim loại, và nó cũng có một cặp đi song hành giữa phổi và ruột già. Thì chúng ta thấy phổi là một cơ quan lớn, tương đối đặc so với ruột già là nó rộng, thì nó cũng có sự quân bình âm dương giữa hai tạng và phổi. Và đây là lý do tại sao hôm trước mình nói khi mà mình ngồi thiền, nếu mà mình không để tay chạm lại được với nhau thì mình có thể bắt ấn. Cái ấn này trong lúc mình ngồi thiền, mình để cho giữa cái ruột già và phổi của mình nó được nối kết với nhau. Và đây cũng là cái lý do tại sao ngày nay mình bị cái bệnh ung thư ruột già nhiều, mà người Tây phương thường mắc phải. Đó là cái lý do người ta ăn uống nhiều cái chất độc hại ở trong động vật, trong thịt và trong các sản phẩm của sữa. Rồi bên cạnh đó, cái môi trường ở bên ngoài của mình, cái không khí bị ô nhiễm nhiều quá, thành ra hai cái này nó đều liên kết với nhau và nó bị bế tắc. Do đó độc tố nó tích tụ nhiều. Và ở đây mình cũng thấy cái sự liên quan của các cái nơi mà nó khai khiếu, chẳng hạn như phổi và ruột già, nó sẽ khai khiếu ở mũi, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới phần tóc và da. Cũng như cái dịch nó tiết là cái dịch nhầy. Do đó khi mà mình bị bệnh về đường hô hấp hay là đường tiêu hóa thì nó tiết ra dịch nhầy rất nhiều. Lý do tại sao? Bởi vì đó là cái đường, con đường để cho các cái độc tố nó thâm nhập vào cơ thể mình. Ở trên, khi mà mình hít phải một cái luồng không khí lạnh, không khí có bụi bặm hay là có chất độc, thì cơ thể mình nó sẽ tiết ra cái dịch nhầy. Cơ thể mình nó sẽ tiết ra cái dịch nhầy để nó bảo vệ, không cho những cái chất độc đó nó thấm vào. Cơ thể nó sẽ tiết ra những cái dịch nhầy dọc theo các cái khoang, cái xoang của mình, trên mũi hay là trong miệng, trong yết hầu của mình. Và thậm chí nếu mà mình bị nặng, nó có thể nó tiết ra những cái dịch nhầy dọc theo khí quản của mình hay trong phổi, để cho tất cả những cái khí độc, tất cả những chất độc đó nó không thấm qua cái niêm mạc của mình để nó vào máu. Và cũng vậy, ở dưới hệ tiêu hóa của mình, tức là khi mình ăn phải thức ăn mà có độc tố hay là không thích hợp cho cơ thể, thì cơ thể nó sẽ tiết ra, cái ruột già này nó sẽ tiết ra cái dịch nhầy, và nó bám dọc theo cái thành của ruột. Lúc đầu thì dịch nhầy được tiết ra ít, như là một cái lớp màng nó chặn lại, nó không cho tất cả những độc tố thấm qua thành ruột để đi vào máu. Nhưng mà do vì mình không có lắng nghe những cơ thể mình, thành ra mình tiếp tục tiếp xúc với cái môi trường không có trong sạch, mình tiếp tục mình ăn những thức ăn bất lợi cho cơ thể, và cứ như thế cái dịch nhầy nó càng ngày nó càng tiết ra nhiều, và nó trở thành những cái lớp màng nhầy dày ở trên đường hô hấp, thì nó tạo nên cái môi trường cho vi sinh phát triển, tạo thành viêm xoang, hay là nó tạo thành những cái polyp, thậm chí nó có thể nó đi xuống tới dưới đường hô hấp ở dưới, tức là khí quản, và đi vào phổi, nó tạo nên viêm phổi hay là lao. Còn ở dưới ruột thì cũng vậy, những cái chất dịch nhầy đó nó tiết ra dọc theo cái thành ruột, thì lúc đầu nó chỉ làm cái nhiệm vụ để bảo vệ cơ thể đừng cho độc tố thấm vào cái màng ruột để đi vào máu thôi. Nhưng mà ngày này qua tháng kia mình tiếp tục mình ăn những thức ăn có độc tố bất lợi cho cơ thể, cái dịch nhầy nó tiết ra nhiều, và khi nó tiết ra nhiều thì nó sẽ làm cản trở cái đường đi của thức ăn, đúng không? Và đồng thời tất cả những cái độc tố, thay vì lúc trước nó chỉ cản lại không cho thấm từ cái màng ruột này đi vào trong máu, bây giờ nó sẽ bị giữ lại trong những cái lớp màng nhầy đó. Và theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó sẽ thu hút hết, nó kêu gọi, nó chiêu cảm hết tất cả những cái độc tố xung quanh, hay là thậm chí những cái chất khoáng, những cái chất mineral có trong thức ăn, gom tụ lại đó hết. Và cuối cùng nó sẽ tạo nên những cái cục sạn hay là những cái khối u dọc theo cái đường tiêu hóa của mình. Đó, thì đó là những cái mình thấy nó là hai mặt của vấn đề. Lúc đầu nó tiết ra để bảo vệ cơ thể mình, nhưng mà do mình không lắng nghe, tiếp tục nó sẽ tiết ra nhiều, và cuối cùng thì nó lại trở nên cái nguyên nhân gây bệnh lý, hay làm tắc nghẽn cái con đường lưu thông của thức ăn hay là của cái không khí của mình. Rồi cái yếu tố thứ hai nữa, nếu mình nói là nó sẽ ảnh hưởng đến lông, tóc và da. Trong trường hợp khi mình bị bệnh về phổi thì mình thấy da của mình nó sẽ nhợt nhạt, nó sẽ thay đổi, nó sẽ khô, hay là tóc của mình nó sẽ bạc, nó sẽ rụng. Và cái nguyên nhân của nó thì ngoài cái nguyên nhân vật lý, tức là ô nhiễm môi trường, thức ăn, thức uống bị ô nhiễm, nó còn có nguyên nhân về tâm lý, tức là cái tầng thứ ba, tức là khi mà người ta khóc, than, sầu, cảm nhiều thì nó cũng bị ảnh hưởng, và nó làm cho suy mòn cái khí lực của phổi. Đó là lý do tại sao khi mình dùng lục độ ba la mật để tu tập thì mình thường dùng cái tinh tấn, mình dùng tinh tấn để làm cho nó chuyển hóa lại cái bệnh của phổi. Rồi qua cái thận của mình cũng vậy, nó cũng có đi một cặp giữa thận là một cơ quan đặc, và bàng quang là một cái cơ quan rỗng, thì nó cũng là một cái cặp âm dương tạng phủ bổ túc và hợp tác với nhau, thì thận nó sẽ khai khiếu ra ở lỗ tai nha, và nó ảnh hưởng đến xương. Nếu mà khi mình bị ù tai, khi mình bị suy nhược thận khí, thì nó cũng sẽ làm cho mình đau nhức xương, làm cho ù tai. Hay là khi mình làm việc quá sức, mình khiêng vác lao lực, thì nó cũng làm cho mình tổn hao cái thận khí. Rồi bên cạnh cái yếu tố vật lý, nó cũng còn có yếu tố về tâm lý. Tức là nếu mình hay sợ hãi, nếu mình hay bị sợ hãi, thì nó cũng làm cho mình bị tổn thương cái thận khí của mình. Và cái thận là như hồi sáng nay mình có nói, tức là vào mùa đông nó là chủ yếu là mùa của thận, do đó thận khí nó phải rút vào trong, nó giữ lại cái khí của mình. Do đó thường là vào mùa đông mình không nên uống nước quá nhiều, tại mình uống nước quá nhiều vào mùa đông thì lúc đó nó sẽ làm cho thận phải làm việc nhiều, bởi vì nó sẽ thải nước tiểu qua bàng quang, và lúc đó thì cái thận sẽ phải làm việc nhiều, và thận làm việc nhiều thì nó không có giữ lại được cái năng lượng ở bên trong. Thì mình có tất cả là những cái vị chính, tức là chẳng hạn như sáng nay khi mình học, khi mà mình bị bệnh lý về gan thì mình có thể sử dụng cái màu xanh. Tất cả những cái thức ăn có màu xanh hay là có vị chua là nó có thể giúp cho bệnh lý về gan. Tất cả những cái thức ăn màu đỏ có vị đắng thì nó sẽ giúp cho tim. Tất cả những thức ăn có vị ngọt và màu vàng thì nó sẽ giúp cho cái tỳ của mình. Còn đối với bệnh về phổi thì tất cả những thức ăn có màu trắng hay là có vị nồng, vị ấm. Đối với thận thì tất cả những cái thức ăn có màu đen, màu đậm hay có vị mặn. Tuy nhiên mình cũng đã học cái nguyên lý là tương đối. Khi mà mình có bệnh lý thì mình sử dụng tất cả những loại thức ăn, thức uống này, nó sẽ giúp để cho cái cơ quan đó được hồi phục. Nhưng mà khi mình sử dụng nó quá thì nó sẽ làm tổn thương. Lấy ví dụ như nếu mà mình bị thận suy thì mình có thể sử dụng cái vị mặn hay là tất cả những thức ăn có màu đen, màu đậm để bổ sung cái thận khí. Nhưng mà nếu khi mà mình bị lạm dụng cái này và cái thận nó đã suy rồi mà mình tiếp tục ăn mặn thì lúc đó nó lại càng làm cho thận suy mặn hơn. Ở đây thì mình cũng thấy rằng mình sẽ có 5 cái loại đậu. Mình có 5 cái loại đậu để mình hỗ trợ cho những người ăn chay có đầy đủ cái lượng chất đạm, đầy đủ các cái chất khoáng, đầy đủ các cái vitamin. Và nó cũng để giúp cho điều chỉnh lại tất cả các cơ quan của mình. Thì mình thấy cho gan là mình sử dụng đậu xanh, cho tim mình sử dụng đậu đỏ, cho tỳ mình sử dụng đậu nành, cho phổi mình sử dụng đậu trắng, và cho thận mình sử dụng đậu đen. Và sẵn ở đây thì mình sẽ chia sẻ luôn là có một cái phương pháp mà đa số người Việt Nam mình hay là người Tàu người ta cũng sử dụng trên cái nguyên lý này rất là nhiều. Mình thấy là đối với Đông y thì có rất nhiều cái nguyên lý trị bệnh, tức là mình dựa trên cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay là nó cùng cái tần số, cùng cái màu sắc, cùng cái sự tương ứng. Ngày xưa khi mà mình còn ăn mặn thì mình thấy chẳng hạn như khi mình bệnh về cơ quan nào thì thường thầy thuốc khuyên mình nên ăn cái cơ quan đó của con vật. Lấy ví dụ như khi mình bị đau đầu, bị suy nhược thần kinh, bị mất trí nhớ thì mình được khuyên là nên ăn não ha, ăn óc của bò, của heo, của gà. Khi mình bị đau tim, bị hồi hộp thì mình ăn tim. Khi mình bị bệnh về gan thì mình ăn gan. Khi mình bị bệnh về mật hay là mình bị bệnh về suy thận thì người ta khuyến khích mình mua cạch bò, cạch heo về để sắc thuốc ăn, hay là chân thuốc. Thì ở đây mình vẫn có thể sử dụng cái nguyên lý đó mà mình sử dụng các thức ăn thực vật. Chẳng hạn như mình đối với cái bệnh, trong tất cả các cơ quan này thì mình có hai cái cơ quan mà đáng lưu tâm nhiều nhất là cái thận. Ngày nay thì mình bị bệnh về thận khá nhiều, bởi vì ngoài gan là cái cơ quan chính trước yếu, trước tiên để nó tiếp xúc với độc tố, chuyển hóa những độc tố trong thức ăn, thức uống của mình làm cho nó bớt độc đi trước khi nó thải ra vào trong phân hay trong nước tiểu. Thành gan nó còn làm cái nhiệm vụ là giúp cho hệ miễn dịch, giúp tổng hợp máu kết hợp với tùy. Thành ra bây giờ mình bị bệnh lý về gan và thận khá nhiều. Thành để bồi bổ cho gan và thận thì mình có thể sử dụng, bên này là mình sử dụng đậu xanh. Thì đậu xanh nó vừa lọc, nó vừa lọc cái chất độc, nó vừa làm mát gan. Thành ra mình sử dụng đậu xanh còn vỏ nguyên và mình hầm, mình nấu súp hay mình nấu chè mà đừng có đường nhiều thì nó vẫn có cái tác dụng vừa giúp cho gan lọc độc, giải độc, nó vừa giúp cho cái tỳ được hưng phấn, được mạnh mẽ nếu mà mình không sử dụng đường quá nhiều. Và cái phương pháp thứ hai để bảo vệ cho thận và làm bồi bổ cơ thể, tăng cường sức lực, tăng cường khí lực thì mình sử dụng đậu đen, đậu đen xanh lòng. Lý do tại sao mình phải sử dụng đậu đen, tại vì thứ nhất đậu đen nó có cái hình dáng giống như trái thận ha. Đậu đen nó có cái hình dáng giống như trái thận, do đó nó sẽ về cái mặt vật lý thì nó tương ứng với trái thận, do đó nó sẽ bổ thận. Thứ hai, màu đen là màu của thận, màu của thủy, do đó nó tương ứng với cái màu sắc trong ngũ hành. Cái thứ ba nữa là mình phải nuốt nó còn nguyên vẹn vào buổi sáng sớm, chứ mình không được nhai nhuyễn, mình không được quyền nấu chín. Bởi vì khi mà mình có bệnh lý về thận, tức là cái cơ quan thận nó đã bị tổn thương, cái khí của nó đã bị rò rỉ, đã bị suy nhược. Thành ra nếu mà mình sử dụng đậu đen mà mình nhai nhuyễn, tức là mình làm vỡ nó ra rồi nha. Thì như vậy nó không có tương ứng, nó không có tương ứng với cái nguyên lý mình muốn sử dụng. Do đó mình phải nuốt nó còn nguyên hạt, và mình nuốt sống chứ mình không nấu chín. Tại vì khi mình nấu chín thì cũng vậy, tức là nó là một cái hạt đậu, nó chết, nó không còn cái năng lực sống của tự nhiên nữa. Do đó người ta sử dụng nó dựa trên cái nguyên lý về âm dương ngũ hành, về tương sinh, về đồng ứng, và trên cái nguyên lý nhân quả. Thành ra khi mà mình sử dụng đậu đen xanh lòng, mình nuốt còn tươi còn sống buổi sáng, thì nó cũng giúp cho bồi bổ cái thận khí. Và khi cái thận khí của mình nó được hưng phấn, nó được đầy đủ mạnh mẽ, thì nó có thể giúp, sáng nay mình nói, nó có thể giúp cho gì? Nó có thể giúp cho gan. Mà khi cái gan mạnh rồi thì nó có thể nó hỗ tương cho cái tim là con của nó, đồng thời nó phối hợp với cái tỳ để nó tổng hợp máu huyết. Và khi máu huyết được mạnh mẽ, được sạch sẽ, thì máu huyết này nó sẽ lưu thông khắp châu thân của mình, đi đến tất cả các cơ quan tế bào nội tạng. Thành ra nếu mà máu của mình sạch, máu của mình đầy đủ, thì toàn bộ cơ thể của mình nó sẽ được mạnh khỏe. Còn nếu máu của mình mà nó bị nhiễm độc, nó dơ hay nó thiếu, thì người của mình nó sẽ bị bệnh hoạn, nó sẽ suy nhược. Rồi bây giờ mình đi đến cái phần thực dưỡng và thực phẩm hữu cơ. Tức là khi mình nói đến thực dưỡng thì mình phải hiểu được cái nguyên lý của vũ trụ tạo hóa. Thực là gì? Thực là thức ăn, thực là cái chất dinh dưỡng, thực là sự sống, và dưỡng là dưỡng nuôi. Thì như vậy khi mà mình nói đến thực dưỡng, mình phải biết rằng tất cả mọi sinh vật, cho dù động vật hay thực vật, cho dù hữu hình hay vô hình, muốn sống còn phải có thức ăn hay là phải có môi trường. Cho dù là một cái con vật khổng lồ như con cá voi, hay là một con vật nhỏ bé như con vi trùng hay con siêu vi trùng, muốn sống còn nó phải có thức ăn và nó phải có môi trường. Thậm chí như đối với những cái vô hình, như cái tư tưởng của mình ha, như cái tư tưởng của mình, nếu mà nó không có thức ăn, nó không có môi trường, nó cũng không sống còn được. Đó là những cái vô hình. Chẳng hạn như mình về cái hữu hình thì mình dễ thấy. Bây giờ cái vô hình, bây giờ nếu mà mình có một cái tâm hành buồn phiền lo lắng, có một cái tâm hành bực bội, nhưng mà nếu mà mình nhận diện được nó và mình sống trong cái môi trường thảnh thơi, trong cái môi trường tu tập, và mình không tiếp năng lượng cho nó, mỗi khi nó khởi lên mình nhận diện và mình không có cho nó tiếp tục nó phát triển, thì một thời gian sau tất cả những cái tâm hành buồn bực giận dữ của mình nó sẽ được chuyển hóa, nó không còn nữa. Còn nếu mình không biết tu tập, mình không biết nhận diện, thì 20 năm trước, 30 năm trước, người ta chỉ nói với mình một câu, người ta chỉ chửi mình một tiếng, nhưng mình để cái đó vào trong cái tâm thức của mình, vào trong cái A-lại gia thức của mình, rồi lâu lâu cái tàn thức của mình, nó được cái mạt na thức vào trong kho nó lôi lên ha, nó biểu hiện lại trên cái ý thức của mình. Lúc đó tức là mình đã cung cấp năng lượng cho nó, mình đã cung cấp thức ăn cho nó, và như vậy thì nó lại càng sống mạnh hơn. Rồi sau đó mình đưa nó vào kho, mình cất trở lại, và cứ như vậy nó còn tồn tại, còn sống còn là do mình có cung cấp năng lượng, có cung cấp thức ăn cho nó. Thành ra khi mà mình nói đến thực dưỡng, mình phải hiểu được cái quan hệ của nó, cả hữu vi và vô vi, cả đối tượng và cả chủ thể. Khi mình làm, khi mình chọn thức ăn hay khi mình trồng tỉa sanh bánh, nên mình chỉ nghĩ tới mình mà mình không nghĩ tới những cái chúng sanh khác hay là cái môi trường, thì vô tình mình hủy diệt, vô tình mình hủy diệt cái môi trường. Và khi mình hủy diệt cái môi trường sống, tức là mình đã hủy diệt chính mình. Thành đó là cái mà mình phải quan tâm. Tại vì nếu không hiểu được cái mối tương quan, mối tương quan mật thiết, hay là cái danh từ mình gọi là, tức là nó tương quan, nó bất nhị, tức là không có cái gì là cái sự phân biệt rõ ràng giữa mình và đối tượng. Tức là trong mình, tức là trong bản thân mình có hết tất cả mọi vật, và trong mọi vật có hết tất cả có mình. Lấy ví dụ như bây giờ khi mình ăn một hạt gạo, thì mình thấy rằng trong hạt gạo nó có toàn bộ cả vũ trụ nằm trong đó, có sự đóng góp của tất cả mọi người, mọi ngành, tất cả cái môi trường, và cũng như sự đóng góp của mình vào trong hạt gạo đó hay cho tất cả mọi người trong vũ trụ đều có sự tương quan mật thiết với nhau. Thành ra nếu mà bây giờ mình biết cách sử dụng thức ăn, thức uống một cách hợp lý, thì mình có thể bảo vệ được cho tự thân, có thể bảo vệ được môi trường, và có thể bảo vệ được tất cả mọi người chung quanh mình, cho dù đó là người thân hay người không thân. Trong cái nguyên tắc thứ nhất, mình thấy ngày xưa thực phẩm được gọi là hữu cơ, thực dưỡng chỉ trong vòng 70 cho tới 100 cây số đường kính, là tại vì ngày xưa con người ta không có điều kiện đi xa, thành ra đó thức ăn thức uống cũng không có đi xa được. Nhưng mà ngày hôm nay do cái điều kiện phương tiện giao thông vận tải nó hiện đại hóa, thành mình con người được di cư đi rất xa, đi rất nhanh. Do vậy mà cái thực phẩm nó cũng phải di chuyển theo để phù hợp, để thích nghi và để nuôi dưỡng những sinh vật đã di tư theo cái phương tiện giao thông vận tải hiện đại đó. Thành ra nếu mà mình cố chấp, mình giữ trên cái nguyên tắc là tất cả những thực phẩm phải nằm trong vòng đường kính 100 cây số tối đa, thì như vậy mình sẽ không, thứ nhất là mình sẽ không có đủ điều kiện để mà đáp ứng được cái nhu cầu đó, và cái thứ hai là mình sẽ không hòa hợp, không phát triển và không khỏe mạnh được. Lấy ví dụ mình, cái gốc của mình là người Việt Nam, người Á Châu, tức là mình sinh ra ở vùng nhiệt đới, và chế độ ăn của mình đa số là chế độ ăn nhiệt đới, tức là những cái cây nó tương đối là nó âm, nó hàn, để nó quân bình với cái môi trường thời tiết nóng bức. Nhưng mà khi mình bắt đầu di cư qua đến xứ ôn đới bên này, nếu mà mình tiếp tục mà mình ăn tất cả những thực phẩm mình nhập từ bên châu Á qua đây, thì như vậy vào mùa đông, vào mùa thu, mình sẽ không đủ sức để mà chịu lạnh. Con người của mình nó sẽ bất quân bình và mình sẽ bệnh. Còn nếu mà mình ăn hoàn toàn thức ăn của Tây Phương thì như vậy cái gốc của mình là gốc Đông Phương. Tất cả những cái men tiêu hóa trong cơ thể của mình nó được thích nghi để cho những cái loại thực phẩm của Đông Phương. Thành ra mình không có đủ các men tiêu hóa để ăn thịt, ăn sữa, ăn cheese, ăn bơ, ăn các loại đậu quá nhiều. Thành ra nếu mà mình theo chế độ ăn uống của Tây Phương, mình cũng sẽ bị bệnh lý. Thành do vậy, mình phải có cái sự quân bình, lắng nghe cơ thể mình, tùy theo cơ thể nó thích nghi với môi trường nhanh hay chậm, và tùy theo mình hòa nhập tùy theo mình hòa nhập vào trong xã hội, vào trong cuộc sống nhanh hay chậm. Và cái đó nó cũng là cái sự tương quan mật thiết với nhau. Bởi vì ví dụ nếu mà mình duy trì cái chế độ ăn, thức uống của người mình, tức là của Á Châu mình nhiều, thì như vậy cái năng lượng, cái từ trường của cơ thể mình là cái năng lượng từ trường được sản sinh theo cái thức ăn, thức uống của Á Châu. Và khi mình đi ra, mình giao tiếp, mình sẽ khó mà hòa nhập được với xã hội. Là tại vì không phải người ta đẩy mình ra, mà chính cái từ trường của mình nó đã khác hẳn với cái từ trường của cái cộng đồng. Và tự mình, nếu mà mình càng ăn uống biệt lập theo cái chế độ ăn của mình nhiều, thì cái từ trường của mình nó càng cách xa với người ta. Chính vì vậy mà mình lại càng khó hòa nhập vào trong xã hội, mình càng khó học cái ngôn ngữ của người ta. Bởi vì cái cơ thể của mình, tức là cái phần vật lý, anatomy, cũng như cái sinh lý của mình, nó không có được chuyển đổi để phù hợp với cái phong thổ, cái điều kiện của địa phương. Thành ra vấn đề thức ăn, thức uống nó rất là quan trọng. Khi mình đi đến một cái xứ sở, một cái lãnh thổ, một cái môi trường khác, mình phải làm sao cố gắng để mà mình lắng nghe cơ thể mình và mình điều chỉnh cho nó thích nghi, để nó vẫn không bị mất cái gốc của mình, nó không bị mâu thuẫn với cái gốc của mình, và đồng thời nó cũng không bị tách biệt, bị cô lập với cái môi trường của xã hội. Thì để có được một cái loại thực phẩm hữu cơ, tức là không dùng để có được những thực phẩm mà hoàn toàn hữu cơ sạch, không có thuốc trừ sâu, không có thuốc diệt cỏ, không có các phân bón công nghiệp, thì nó hơi lý tưởng. Dĩ nhiên nó là tuyệt đối, nó là tốt, nhưng mà nó hơi quá lý tưởng. Là tại vì nó cũng không thể nào mà có được 100% mà tuyệt đối như vậy. Bởi vì cho dù mình không sử dụng thuốc diệt cỏ, mình không sử dụng thuốc trừ sâu, nhưng mà trong không khí môi trường vẫn bị ô nhiễm, trong nguồn nước ít nhiều gì nó cũng có. Thành ra nó chỉ có tính chất tương đối thôi. Và cái thứ hai ở trong lĩnh vực này, mình phải đặt đến cái vấn đề thực tế, khả năng mình có đủ kinh tế để sử dụng thực phẩm hoàn toàn sạch, hoàn toàn hữu cơ hay không. Thứ hai, xã hội có đủ sức để cung ứng hay không, là yếu tố thứ hai. Thành ra ở đây mình cũng đừng bị kẹt thì mình sẽ cảm thấy nó tương đối nó nhẹ nhàng hơn. Nếu giả sử mình có được điều kiện để sử dụng toàn bộ hay là càng nhiều càng tốt những sản phẩm hữu cơ thì đó là cái điều kiện lý tưởng. Nhất là khi mình đang có bệnh, cơ thể mình đang bị độc tố tích tụ quá nhiều thì mình nên cố gắng hạn chế bớt những thức ăn không lành, không sạch. Tuy nhiên, cây cỏ nó cũng giống như cơ thể của mình, nó chỉ là một cái loài sinh vật bậc thấp hơn thôi. Lấy ví dụ, khi mà mình đưa những cái phân bón, những cái loại thuốc, hóa chất vào trong đất, vào trong môi trường, thì cái rễ cây nó cũng biết tiếp nhận, nó cũng biết chuyển hóa, nó cũng biết thanh lọc, giống như cơ thể mình. Tức là mỗi một ngày, mỗi một giờ, cơ thể con người ta đều phải tiếp nhận với bao nhiêu cái độc tố, và nó phải chuyển hóa để nó đào thải ra. Thành ra con người mình không có bệnh là bởi vì cái hệ miễn dịch của mình còn mạnh, và cái độc tố đi vào nó ít hơn hay nó bằng với cái lượng đào thải đi ra. Còn nếu khi mà cái hệ miễn dịch của mình bị yếu, độc tố đi đường vào nhiều hơn đường ra, nó mới bắt đầu nó tích lũy lại. Và khi nó tích lũy lại thì nó mới bắt đầu làm cho mình bị bệnh, bị sạm, bị bướu, bị ung thư, vân vân. Thì cái cây cũng vậy. Nếu mà bây giờ mình cho nó thức ăn, tức là nước hay là phân bón, cho dù đó là nước sạch, cho dù đó là phân bón hữu cơ, nhưng mà nếu quá độ nó vẫn chết như thường. Thấy chưa? Tức là mình đừng có tuyệt đối. Khi mình để cho nó khô cạn, không có đủ nước, không có đủ phân thì nó cũng chết. Khi mình cho phân nhiều quá, nước nhiều quá, nó cũng úng, nó cũng chết. Thành ra khi mà mình cho các cái sản phẩm phân hóa học hay thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, nó cũng có cái ảnh hưởng vào đất, nhưng mà cái rễ cây và cái nhựa của cây nó cũng biết cách để nó tiếp nhận và nó chuyển hóa để nó làm thành cái nhựa sống, nó nuôi dưỡng cái cây, cái lá, cái bông và cái trái. Thành ra nếu mà với một cái lượng vừa phải, cái cây nó có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa để thành ra cái nhựa sống tốt, cái chất tốt cho cái cây, cái trái của nó. Và nếu nó quá lượng thì nó cũng sẽ chết, hay là nó sẽ héo, hay là nó sẽ không ra bông, không đậu trái, vân vân. Thành ra khi mà mình lựa thực phẩm mà không phải là hữu cơ 100%, mình sẽ thấy có những cái trái, có những cái củ nó hoàn toàn lành lặn ha, nó không có bị tì vết, không có gì hết, thì nó giống như con người của mình, những người bình thường khỏe mạnh, không có lỡ lói, không có bị ung bướu, không có bị tật nguyền. Còn nếu mà có khi mình thấy trên cái trái hay là trên cái củ nó có những cái vết nám, nó có những cái chỗ bị hư, những chỗ bị đen, đó là gì? Đó là nơi mà độc tố nó bị gom tụ lại mà nó chưa được chuyển hóa hết, thì lúc đó mình có thể loại bỏ hay là mình không chọn mua những loại thực phẩm đó. Thành ra khi mình hiểu được cái cơ chế như vậy, mình không quá lo lắng khi mà mình không đủ khả năng tài chính để mà sử dụng thực phẩm hữu cơ 100%, cũng như là mình có phải có cái sự chia sẻ với những người trồng tỉa và với những người khác. Tại vì nếu giả sử như mình nghĩ rằng mình có tiền, mình giàu và mình thu mua, mình sử dụng toàn bộ 100% sản phẩm organic, sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, thì như vậy những người khác, người ta có khả năng để mua được hay không? Bởi vì cái cung và cái cầu nó vẫn chưa có tương đương. Và nếu mình hiểu được cái nguyên lý đó thì mình có thể sử dụng toàn bộ tất cả những cái thức phẩm đó nó không có lãng phí, và tự động nó sẽ có sự cân bằng hòa hợp theo cái tỷ lệ của trật tự vũ trụ đã sắp xếp cho nó. Lấy ví dụ như một trái táo hay một củ cà rốt, một củ khoai tây, tạo hóa đã sắp xếp, đã cho nó để nó trở thành một cái đơn vị hoàn chỉnh, quân bình giữa cái phần ruột và cái phần vỏ. Mà khi mình ăn thì mình lại lột bỏ hay mình gọt bỏ hết cái phần bên ngoài, thì như vậy nó đã mất đi cái tỷ lệ quân bình, nó đã mất đi cái sự hòa hợp của bản thân, của tự nó. Thành ra nhân quả khi mình ăn cái đó vào, mình đã mất đi cái tỷ lệ quân bình, mình đã mất cái sự hòa hợp. Bên cạnh đó nữa, tức là khi mình bỏ cái phần nó đi, tức là mình đã lãng phí một phần cái lượng thực phẩm của tạo hóa đã cung cấp cho chúng ta. Thành ra khi mà mình biết cái cách của cây cỏ nó thâu nhận và nó chuyển hóa, như vậy mình có thể sử dụng những sản phẩm không phải là hữu cơ 100% và mình vẫn có thể sử dụng toàn phần được, với điều kiện là mình chọn thực phẩm tươi, những cái rau quả, những rau trái mà đừng có bị những cái chỗ nó hư thối nhiều. Và cái đó nó hoàn toàn khác với cái thực phẩm, cái rau quả mà sau khi đã được thu hoạch xong và đem ngâm vào trong các cái dung dịch bảo quản. Thì đại chúng thấy hai cái đó hoàn toàn khác nhau, tại vì cái kia là nó đi vào lòng đất, nó được rễ, được da, được thân, nó thâu hút và nó chuyển hóa. Rồi bên cạnh đó, nhờ cái ánh sáng năng lượng, cái quang hợp của mặt trời, nó giúp để nó chuyển hóa. Thành ra hoàn toàn khác với sau khi mình thu hoạch xong và mình đem mình ngâm hay mình chích những dung dịch bảo quản vào đó. Thành ra khi mà mình sử dụng được, mình hiểu cái nguyên tắc như vậy, thì mình sẽ không có cần phải loại bỏ nhiều những cái thành phần xung quanh của nó. Và như vậy thì tự động nó đã có cái sự hòa hợp, có sự cân bằng. Và có một cái yếu tố nữa, nó cũng khá quan trọng mà mình ít khi để ý, tức là bây giờ đa số người Tây Phương, người ta sống ở đây, cái điều kiện, cái phước báo của người ta có, do đó người ta sinh ra ở đây, cái thân tướng cũng lớn, cao, đẹp đẽ, môi trường cũng đầy đủ, thức ăn, thức uống dư thừa. Nhưng mà mình nên nhớ, cho dù cái cây, cái trái, cái củ cũng vậy, mình nghĩ nó là vật vô tri vô giác, mình không có sự trân quý, không có sự biết ơn, thì nó vẫn có cái sự tương ưng, nó vẫn có cái sự hồi âm. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình thấy những cái cây mình trồng trong nhà mình hay trong vườn mình, cái cây nào mà mình tưới nước, mình chăm sóc, mình nói chuyện với nó thì nó sẽ phát triển, nó sẽ tươi mát, nó sẽ cho hoa, cho trái. Còn nếu những cái cây nào mà mình không có chăm sóc nó, hay là mình chăm sóc mà mình thờ ơ, thì nó sẽ không có tươi mát ha, thì một thời gian nó sẽ héo, sẽ chết. Cũng vậy, thức ăn, thức uống, mình đừng nghĩ rằng là mình có tiền hay là mình có phước báo và mình phung phí, là tại vì khi mà mình không có cái sự trân quý với thức ăn, thức uống, thì một thời gian khi mà cái phước báo của mình nó suy giảm thì nó sẽ biến mất. Cho dù mình có tiền, mình vẫn không mua được thực phẩm. Thì ở đại chúng ở đây, những người nào mà lớn tuổi đã qua các cuộc chiến tranh, hay là nghe ông bà cha mẹ mình nói lại, thì mình thấy rằng Việt Nam mình đã qua nhiều cuộc chiến tranh, thì có những lúc trong nhà mình tài sản vàng bạc kim cương hộp xoàn có, nhưng mà mình hoàn toàn không đổi được thức ăn. Và nhất là bây giờ mình thấy ở trên thế giới cũng vậy, có những người là tỷ phú, triệu phú. Có những người là chủ của những cái hãng thực phẩm, hãng gạo, cơm. Nhưng mà khi cái cơn lụt nó đến, khi những cơn động đất nó đến, thì người ta cũng trắng tay. Và thậm chí tài sản của cải mình còn trong kho, hay là mình có rất nhiều, nhưng mà lúc đó thực phẩm mình cũng không có thể kiếm được, mà mình cũng phải là cái người đi nhờ hay là chờ đợi những người khác đến cứu giúp mình. Thành ra khi mình sử dụng thực phẩm, lý do tại sao mình phải cúng dường lên Tam Bảo, mình phải cảm niệm công ơn của tất cả mọi người, mọi loài, cả vũ trụ đã tạo nên, và mình có cái cơ hội để mà tiếp nhận thì mình phải biết ơn và phải trân quý. Thì nếu mình thực hiện được như vậy thì mỗi một cái bữa ăn mình sẽ có cái niềm hạnh phúc, có cái sự tri ân, thì như vậy nó sẽ trở đến với mình ha, nó sẽ còn ở lại với mình được lâu dài hơn. Ở đây là ngày hôm qua quên cái này, để có gì chiều nay nhờ anh chị nào đi in thêm mấy cái bản này ra nha. Ở đây mình sẽ có một vài những cái bản mà mình cần tham khảo. Và khi mình tham khảo các cái bản này cũng vậy, mình nhớ hồi sáng mình có nói, tức là tất cả những cái khi mình phân biệt âm hay dương thì nó cũng mang một cái tính chất tương đối, nó hoàn toàn không có tuyệt đối. Và cơ thể của mình nó biến chuyển liên tục, cũng như cái bệnh lý của mình nó rắc rối, nó phức tạp, chứ nó không đơn giản, nó một chiều. Và nhiều hồi mình cũng có những cái tri giác hay cái quan niệm chưa có chính xác. Lấy ví dụ như xưa nay mình thường nghĩ những thức ăn âm, những cái gì âm là những cái không tốt ha, tức là những cái gì âm là những cái nó không tốt, không bổ. Những cái gì bổ thường là dương, thường là nóng đó. Nhưng mà cái đó nó không có hoàn toàn chính xác 100%. Lấy ví dụ như mình thấy đậu nành ha, đậu nành ở đây được phân loại nó là âm, nhưng mà ngược lại cái đậu nành này nó là cái cực bổ, cái chất đạm của nó có thể cao gấp mấy lần cái thịt bò, thấy chưa? Và đó là lý do tại sao mà mình khi mình sử dụng đậu nành mình phải nấu, hay là khi mình sử dụng tàu hũ, thậm chí thỉnh thoảng trong mùa đông mình phải chiên. Rồi, chẳng hạn như mình thấy ở đây cái củ sánh dây, củ khoai mài, hay là các cái loại rau đắng, rau bồ công anh, thì mình thấy những cái này thường là mình dùng nó để giải nhiệt, tại vì nó rất là mát ha, mình thấy nó rất là mát, nó rất là, nó có thể giải nhiệt, nhưng mà nó rất là dương, thấy chưa? Những cái thứ này là những thứ rất là dương. Thành ra khi mà mình nghiên cứu những cái bản này thì mình phải biết rằng có những cái tri giác, có những cái quan niệm xưa nay của mình nó không có chính xác lắm. Và cái thứ hai nữa, như hồi hôm qua mình cũng có nói sơ, tức là trở trong tạo hóa trong vũ trụ này không có cái gì hoàn toàn tốt mà không có gì hoàn toàn xấu. Chỉ có cái là trong cái tốt nó có cái xấu, và trong cái xấu nó có cái tốt. Là con người thì mình hơn những loài động vật khác ở chỗ là mình có được cái trí tuệ mình có được cái bộ nhớ nhiều hơn. Do đó, khi mà mình sử dụng một loại thực phẩm, một loại dược phẩm nào, thì mình phải biết cái tính năng của nó, cái ưu điểm của nó ở chỗ nào và cái khuyết điểm của nó chỗ nào, thì mình sẽ vận dụng, ứng dụng nó cho phù hợp với cái điều kiện bệnh lý và cái phong thổ, hay là mình phải xử lý nó cho nó thích hợp. Ở đây mình chỉ lấy một cái ví dụ nhỏ thôi, rồi sau này ngày mai hay ngày mốt khi mình đi vào điều trị bệnh lý bằng thức ăn, thức uống, mình sẽ nói kỹ hơn. Lấy ví dụ như các loại cà, các loại cà hay là nấm, thì mình thấy nó là cực âm, thấy nó là cực âm. Thì như vậy, nếu nó là cực âm thì nó rất là xấu, nó rất là độc. Như vậy tại sao nó còn tồn tại cho đến ngày nay? Nếu mà nó độc, nó âm, nó xấu như vậy thì tại sao nó còn tồn tại cho tới ngày nay? Có bao giờ mình đặt câu hỏi đó hay không? Bởi vì xin thưa, nếu mà mình chỉ dựa trên cái bảng phân loại và mình dựa trên cái tính tiêu cực của nó, thì mình sẽ không thấy được cái mặt trái, tức là cái phần tích cực của nó, và mình không có khả năng, hay là mình không có cơ hội để ứng dụng những cái yếu tố tích cực trong nó. Chẳng hạn như cái cà tím thì mặc dù nó rất âm, nó rất độc, nhưng mà nó có cái khả năng là làm tan hết các cái khối u, khối bướu, nó làm thông hết tất cả những cái mạch máu bị bế tắc. Thành ra đó, những người bị bệnh động mạch vành, những người bị trĩ, những người bị ung bướu, thì nó lại là cái thuốc trị rất là tốt. Thấy chưa? Thành nó chỉ khổ một cái là gì? Là khi mà mình sử dụng nó, mình trị bệnh, thì mình thấy rằng những cái trường hợp bệnh lý là những trường hợp bệnh nặng, nó đau. Khi mình sử dụng nó có hiệu quả, thì rốt cuộc cuối cùng sau khi mình hết bệnh, mình lại lạm dụng. Mình lại lạm dụng, tại vì mình thấy nó ngon, thứ nhất, thấy nó tốt là thứ hai, rồi sau khi hết bệnh mình lại lạm dụng nó, thì lúc đó nó lại trở thành âm tính và nó làm ứ động máu huyết trở lại, nó làm tắc nghẽn, thì lúc cuối cùng nó lại gây bệnh. Thành ra mình sử dụng nó, thứ nhất là đúng lúc đúng thời khi mình có cái bệnh đó, và vừa hết bệnh thì mình ngưng. Thứ hai là để làm giảm cái tác dụng tiêu cực của nó và tăng cái tác dụng tích cực của nó, thì bây giờ mình sẽ sử dụng những cái thủ thuật. Chẳng hạn như cà tím, mình biết nó là âm, nó có tính hàn, thì như vậy khi mình sự cách nó ra thì mình ngâm nước muối để cho nó dương hóa và nó rút bớt cái độc tố ra. Rồi khi mình nấu, mình dùng lửa, mình dùng lửa, tức là lửa nóng, nó làm cho nó dương hóa. Mình không nấu nó trong môi trường nước, mà mình nấu trong môi trường khô. Thì môi trường khô, nhiệt độ cao, với muối, thì tất cả những cái đó mình làm cho nó được dương hóa, tức là nó tăng cái yếu tố tích cực và nó giảm cái yếu tố tiêu cực của nó đi. Rồi cái thứ hai là sau khi mình sử dụng nó như là một phương thuốc, nó hết bệnh rồi, nó tan khối ung bướu, nó tan hết tất cả những cái mạch máu hay là những cái bị bế tắc trong cơ thể mình, thì mình ngưng. Hay là mình phải lắng nghe cơ thể mình, khi mình đã thấy nó thông rồi thì mình phải giảm, chứ mình không có lạm dụng nó. Chính vì mình lạm dụng tất cả mọi thứ nên mình mới bị bệnh lý. Cho dù thức ăn hay thức uống cũng vậy. Lúc đầu thức ăn nó để nuôi dưỡng cơ thể mình, nó làm cho mình khỏe mạnh. Nhưng mà khi mà mình lạm dụng thức ăn, mình ăn nhiều quá thì nó làm cho mình bị nặng nề, bị khó tiêu, bị béo phì và bị bệnh lý và các cơ quan khác. Đó, thành ra khi mà mình sử dụng các bản này để mình tham khảo và mình phải phối hợp, đừng có bị kẹt, đừng có bị kẹt vào trong một chiều hay là một thái cực của nó. Rồi nó có một cái hệ thống thứ hai nữa mà mình thường áp dụng ở Tây phương này nhiều hơn là Đông phương. Đông phương thì thường mình phân loại thức ăn trên âm dương, còn Tây phương thì người ta có cơ sở khoa học hơn và người ta định loại nó trên cái tính tạo axit hay tạo kềm, tức là người ta có thể đo lường được, người ta có thể phân tích được. Chứ còn không giống như Đông phương mình chỉ nói âm hay là nói dương thôi. Còn ở đây thì người ta có thể đo lường được, người ta có thể phân tích nó bằng những cái thí nghiệm hay là bằng những cái con số trong phòng thí nghiệm để người ta so sánh và phân loại. Thì cũng vậy, ở đây tất cả những thực phẩm bên tay trái là những thực phẩm có khả năng tạo ra axit, và những cái nhóm bên tay phải này là những thực phẩm tạo ra kềm. Và máu của mình ha, máu của mình là nó ở cái pH kềm, tức là khoảng 7.2. thành ra nếu mà máu của mình mà nó bị axit hóa thì hệ miễn dịch của mình nó sẽ yếu đi và mình sẽ dễ bị bệnh hoạn nhiều hơn. Do đó khi mà cơ thể của mình bình thường thì mình có thể ăn uống phối hợp cả hai cái này quân bình lại với nhau. Nhưng mà khi mình bị bệnh nặng, bị bệnh mãn tính thì lúc đó mình phải giới hạn lại bớt tất cả những cái thực phẩm có khả năng tạo axit hóa. Và cũng vậy, khi mình sử dụng những cái bản này, mình cũng phải linh hoạt, phải lắng nghe cơ thể mình, chứ mình không có cứng ngắc, cố định mà bị kẹt vào một chiều. Bởi vì con người ta, cơ thể nó rắc rối chứ nó không đơn giản. Có người cái tạng nhiệt, có người cái tạng hàn, có người ốm, có người mập, có người chỉ bị một bệnh lý về tim mạch, có người vừa bị bệnh về tim mạch vừa bị bệnh nơ hóa, tức là chẳng hạn như vừa bị tiểu đường vừa bị cao huyết áp, có người bị thận, có người bị gan, có người bị cả thận cả gan. Thành ra đó thực phẩm cũng vậy, nó có nhiều cách để cho mình phối hợp. Lấy ví dụ như nếu mà mình bị bệnh về gan thì mình sử dụng các cái thức ăn chua nha, các thức ăn chua nhiều để cho nó giúp về gan. Những người bị bệnh thận thì mình lại sử dụng những thức ăn tương đối là hơi mạnh để cho nó bổ thận. Nhưng mà khi mà mình sử dụng muối nhiều quá thì cuối cùng nó lại làm cho suy thận. Thành ra vậy, bây giờ khi mà mình sử dụng thức ăn cho một người vừa bị bệnh gan, vừa bị bệnh thận thì mình phối hợp như thế nào? Nếu mà mình sử dụng chất chua nhiều quá thì làm cho cái chất thải, nước tiểu nó ra nhiều, thận phải làm việc nhiều. Thì trong trường hợp đó mình được quyền thêm muối để nó giữ nước lại bớt. Thấy chưa? Hay là lấy ví dụ như bây giờ mình thấy ở đây là tất cả những sản phẩm nào mà nó có 3 ngôi sao trở lên là mình nên hạn chế, không sử dụng. Như vậy thì mình thấy rằng tất cả những sản phẩm sữa, trứng, nó có 3 ngôi sao. Rồi chẳng hạn như đầu nành, nó có tới 5 ngôi sao, tức là nó cực kỳ axit. Nhưng mà hồi nãy mình học nữa thì mình thấy cái đầu nành này nó gì? Nó vừa âm. Thấy chưa? Thành ra nếu mà mình dựa trên cái bảng phân loại này kết hợp với cái bảng âm dương thì mình thấy đậu nành hay sản phẩm của đậu nành, tức là nó vừa âm, nó vừa axit, tức là đường nào nó cũng xấu cả và mình không sử dụng nó. Hay sao? Thì xin thưa cũng vậy, tức là nếu mình bị kẹt trên cái hệ thống này thì mình mất đi một cái nguồn chất đạm rất là cao. Cái thứ hai nữa là ngoài cái chất đạm của trong đậu nành, trong đậu nành nó còn có nhiều cái chất để chống ung thư và nó điều hòa các hormone nữ, nhất là những người sau cái tuổi tiền mãn kinh không còn cái hormone estrogen nữa thì sẽ bị khô da, sẽ bị hot flash, tức là người nó nóng nảy, nó bực bội, làm cho tâm thần của mình ưa nóng nảy, khó chịu, mất ngủ, vân vân. Thì đậu nành này nó giúp điều hòa lại cái hormone nữ cho những người sau cái tuổi tiền mãn kinh, và cũng từ đó nó giúp cho cái xương nó sẽ bị thoái hóa chậm dần, nó không bị loãng xương nhanh. Và đặc biệt là người ta thấy tại sao người Á Châu ít bị ung thư hơn người châu Âu, bởi vì người Á Châu sử dụng sản phẩm của đậu nành rất nhiều. Thành ra nếu mình chỉ dựa trên những cái phân tích của khoa học và mình không để ý tới cơ thể của mình, hay là mình không thấy được những cái mà khoa học chưa phát hiện được, thì như vậy mình cũng bỏ mất đi một số lượng lớn những cái nguồn thực phẩm có giá trị tốt cho cơ thể mình. Thành ra trở lại là mình đừng có bị kẹt cứng vào trong những cái phân loại, mà mình phải thấy được cái mặt phải và cái mặt trái của nó. Mình phải biết cách xử lý để chuyển hóa. Chẳng hạn như cái đậu nành, nếu mà mình ăn nó sống thì nó là axit. Nếu mình ăn mà mình buổi chiều giờ âm thì dĩ nhiên mình sẽ dễ bị bệnh. Hay là nếu giả sử như cái người ăn chay mà mình thấy đậu nành tốt như vậy mà mình sử dụng nhiều thì mình sẽ bị cái bệnh gút, tức là nó bệnh thống phong. Nhưng mà khi mà mình biết những cái khuyết điểm của nó như vậy, mình không ăn sống, mình không ăn buổi chiều, thì mình có thể sử dụng nó, mình có những cái thủ thuật mình làm cho nó dương hóa. Tức là gì? Mình ngâm mình phải ngâm nước trước, mình xả vỏ cái lượng axit trong cái vỏ của nó. Sau khi mình làm ra, mình nấu nó lên ha, mình nấu nóng nó lên sôi, và thậm chí đậu phụ thì trong mùa lạnh mình còn phải chiên nhẹ nó lên để làm cho nó dương hóa lên, và mình hạn chế không sử dụng nó vào buổi chiều buổi tối. Thì như vậy mình đã hạn chế bớt cái tác dụng tiêu cực của nó, và mình dùng những cái thủ thuật khác để mình làm tăng cái tính tích cực của nó, và mình sử dụng đúng thời đúng lúc vừa phải thì nó cũng sẽ rất tốt cho cơ thể mình. Cũng giống như vậy, mình thấy cái nấm ha, cái nấm thì ở bên kia mình thấy nó cũng là âm và bên này mình thấy nó là axit. Nhưng mà xin thưa, bên cạnh cái đó thì cái nấm nó có cái khả năng rất hay. Tức là gì? Trong nấm nó có khả năng tiết ra những cái chất mà nó có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, nó chống siêu vi trùng, tức là virus, rồi nó trị được các bệnh ung thư, nó làm giảm mỡ, giảm chất béo, và nó sẽ thanh lọc cơ thể rất là mạnh. Do đó khi mình biết sử dụng một cái lượng vừa phải thì nó là một cái loại dược liệu cực kỳ tốt cho cơ thể mình, nhất là trong trường hợp mình bị bệnh nặng, bị bệnh nan y. Nhưng mà nếu mà mình lạm dụng nó thì trở lại nó sẽ làm suy nhược cơ thể mình nha. Thành cuối cùng mình học tất cả mọi cái, mình đều thấy mình áp dụng cái giáo lý trung đạo vào trong cuộc sống đời thường của mình. Cũng như mình phải học cái sự chánh niệm để làm sao lắng nghe cơ thể của mình và sử dụng các loại thức ăn, thức uống đúng lúc, đúng thời, đúng liều lượng. Thì khi mình làm được cái việc đó thì tất cả mọi loại thức ăn, thức uống đều là thuốc để trị bệnh cho mình cả. Nhưng ngược lại, nếu mà mình bị cái tri giác sai lầm, thứ nhất là mình nghe nói nó âm, nó axit, mình không sử dụng là mình đã mất đi một cái nguồn dược liệu. Thứ hai, mình để cho cái giác quan của mình, tức là cái mũi gửi mùi thơm, cái vị nếm vị ngon, và sau khi mình sử dụng nó, mình thấy nó ngon quá, nó hay quá, nó bổ quá, và mình lạm dụng nó, thì cuối cùng trở lại mình mất đi cái chánh niệm là mình sẽ bị bệnh trở lại. Đó, thành ra hai cái điều mà mình nhắc đi nhắc lại hoài là đừng có bị cố chấp, đừng có bị kẹt vào một cái thiên kiến, định kiến, đừng có bị cái vô minh hay là cái ảo giác của mình nó che mờ, là nó làm mất đi cái sự sáng suốt, cái sự lắng nghe của cơ thể mình, thì mình sẽ không lạm dụng nó, hay là mình không loại trừ nó, và mình sử dụng nó phù hợp với điều kiện bệnh lý, đúng lúc, đúng thời. Rồi, trong này nó có rất nhiều cái mà mình có thể, chiều nay thì anh chị nào có thể đem in ra dùng cái này một mớ ha, xong rồi mình có thể nghiên cứu. Rồi nếu mà mình có câu hỏi gì hay là mình có những cái kinh nghiệm nào mình đã thực hiện rồi thì mình có thể đem chia sẻ với đại chúng vào chiều ngày mai. Rồi, như vậy là mình đi xong được hai cái bảng âm dương và axit với kèm. Ở đây nó có một cái nữa mà mình cũng có thể tham khảo được, tức là điều trị các bệnh lý mình có thể sử dụng rau cải của mình rất là đơn giản. Và mình tùy theo, nếu mà mình sử dụng nó như là một loại thức ăn thì mình nấu mình phối hợp. Còn nếu mình có thể sử dụng nó như là một loại thức uống, và ở đây thì mình chỉ sử dụng những cái loại nào mà tương đối là dễ kiếm, phổ thông, tức là chẳng hạn như mình có xà lách, có cần tây, có cái rau spinach tức là rau dền, rau mùi tây, bắp cải nồi, dưa leo, cái cây bồ công anh, cà rốt, củ cải, vân vân ha. Thì đây là những thứ thức ăn, những thứ rau cải rất là dễ kiếm. Và nếu mà đại chúng để ý thấy thì hầu như tất cả các bệnh mình đều có thể sử dụng hết. Cái quan trọng là gì? Thứ nhất là mình phối hợp. Ở đây là mình để ra hết tất cả các thứ như vậy, nhưng mà không phải là mình cùng một lúc mà mình sử dụng hết tất cả các loại. Mình có thể, khi mà mình nghiên cứu vào cái bệnh lý của mình biết cái tạng của mình, tức là chẳng hạn như mình biết cái tạng của mình là ốm hay mập, hay nóng nhiệt hay là hay bị lạnh, và mình biết được mình thuộc âm hay thuộc dương. Thì rồi mình cũng học là mình biết những cái nào mà nó phát triển đi lên là nó âm, những cái nào mà nó phát triển đi xuống là nó dương hơn. Những cái cây, cái củ nào mà cái màu nó đậm hơn thì nó dương hơn, và cái màu nó lạc hơn thì nó âm hơn. Và cái quang phổ nó đi từ màu đỏ, cam, vàng, màu lục, tức là màu xanh, qua màu lam, qua màu tràm và qua màu tím. Tức là cái quang phổ nó đi như vậy, tức là nó đi từ dương tới âm. Thành ra khi mà mình phối hợp tất cả các loại thực phẩm trái cây này để trị bệnh, thì mình sẽ tùy theo cái điều kiện bệnh lý, tùy theo cái cơ địa của mình. Lấy ví dụ như khi mình bị bệnh suy thận ha, thì nếu mà cái tạng của người đó là tạng mật thì như vậy người đó hơi âm tính, thì mình sẽ sử dụng những cái thứ trái cây, những thứ rau quả nó dương hơn. Ví dụ như cà rốt, cái màu nó đỏ đậm, nó dương ha. Cái rau mùi nó màu xanh rất đậm, do đó nó dương. Củ dền, cái màu của nó đậm ha, do đó nó dương. Còn nếu mà cái tạng người đó là cái tạng ốm, tức là cái tạng bị thận mà ốm, tức là người nó hơi dương, thì như vậy lúc mình sử dụng thì mình lựa những cái loại rau quả nó hơi âm hơn. Tức là lúc đó mình có dưa leo, mình có cái cần tây, mình có củ cải ha, mình có nước cốt dừa đó. Và mình chỉ cần phối hợp 2 cho tới 3 thứ thôi, chứ không cần nhiều. Và cái tỷ lệ cho mỗi bệnh lý thì mình có thể gia giảm tùy theo. Và cái thứ hai nữa, tức là nó tùy theo mùa nữa. Tức là có những thứ mình có thể kiếm được quanh năm, chẳng hạn như cà rốt, chẳng hạn như cần tây ha. Nhưng mà chẳng hạn như dưa leo thì nó có mùa thôi. Cái rau spinach, cái rau xà lách son thì nó chỉ có mùa. Thành ra mình phải tùy theo cái điều kiện bệnh lý, tùy theo cơ địa và tùy theo mùa, và mình phối hợp nó lại với nhau, xem thử coi, tức là cơ thể mình nó thích nghi với cái loại nào thì mình sử dụng cái loại đó. Và khi cái triệu chứng của mình nó thuyên giảm thì mình có thể thay đổi, gia giảm cái liều. Và ở đây nó cũng có một cái mình cũng nhắc đi nhắc lại, tức là cái ưu điểm của dược thảo so với cái thuốc của Tây Y là gì? Tức là mình có thể gia giảm cái liều lượng được khi cái tiến trình bệnh lý nó thay đổi, nó chuyển hóa. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có cái khuyết điểm, không? Tức là mình nói là hai mặt của một vấn đề là như vậy. Tức là cái ưu điểm của nó là mình có thể gia giảm được, nhưng mà bởi vì chính mình gia giảm như vậy và mình không có cái hàm lượng cố định, thành ra khi cũng một cái trái dưa leo, cũng một cà rốt, nhưng mà xin thưa mình có nhiều giống cà rốt khác nhau, mình có nhiều giống dưa leo khác nhau, và mỗi cái giống đó nó được trồng trên một cái thổ nhưỡng khác nhau, thành ra cái hàm lượng dược chất của nó sẽ khác nhau. Đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình không có lắng nghe cơ thể mình và mình chỉ cân đong đo đếm theo cái hàm lượng cố định, thì như vậy có khi cái nguồn ở bên này cái hàm lượng nó cao thì mình có cái nồng độ nó cao, còn khi mình sử dụng một cái nguồn khác cái hàm lượng dược chất nó thấp, thì như vậy cái lượng nó đi vào cơ thể mình thấp. Do đó cái khuyết điểm của nó là mình phải lắng nghe cơ thể mình để mình điều chỉnh gia giảm cái lượng, cái thể tích, chứ mình không bị kẹt cứng. Và cái yếu điểm thứ hai nữa là nếu mà mình không có kinh nghiệm hay là không lắng nghe, thì như vậy có khi cái kết quả nó lâu, bởi vì mình không biết được cái nguồn của mình mua từ đâu, có khi nó thay đổi liên tục, thành ra cái liều thuốc nó đưa vào cơ thể mình nó luôn luôn nó thay đổi, thành nó sẽ bị ảnh hưởng cái kết quả điều trị của mình. Thì đó là cái khuyết điểm của cái dược phẩm mà bằng rau trái hay là bằng dân tộc. Thì trở lại vấn đề là mình luôn luôn phải lắng nghe cơ thể mình để mình điều chỉnh cho nó kịp, bởi vì cái ưu thì nó luôn luôn kèm theo cái khuyết. Còn nếu mà mình sử dụng thuốc Tây Y thì nó được cố định, nó được phân tích, cái hàm lượng nó đều đặn. Nhưng mà ngược lại, thứ nhất là nó là một cái hóa chất vô cơ, nó là một cái chất độc cho cơ thể mình. Do đó, sau khi nó có cái tác dụng tốt trị bệnh thì nó còn để lại cái di chứng, những cái sản phẩm phụ. Đồng thời, cái thứ hai là nó là những cái liều cố định. Do đó khi mà cái bệnh lý nó được thay đổi, mình sẽ không có linh hoạt được như dược thảo, tức là mình không có gia giảm liều một cách chính xác, một cách linh hoạt được, thì đó là trở lại, nó sẽ trở thành cái khuyết điểm. Thì trong cái bản này có hết đầy đủ tất cả những bệnh, từ đơn giản, tức là chẳng hạn như mình thấy mình bị bệnh huyết trắng, bị bệnh bàng quang, tức là đi tiểu nhiều, hay là nhiễm trùng đường tiểu, cho tới các bệnh nặng, chẳng hạn như bệnh bạch cầu, tức là cái giai đoạn đầu của ung thư máu, cái bệnh về suy thận, suy tim, bệnh bướu cổ, bệnh chàm, bảy nến, vân vân. Thì cái bản này chiều nay sẽ nhờ mấy anh chị in ra và phát cho bà con. Thì mình sẽ sử dụng cái này như là một cái tham khảo để cho mình trị liệu các cái bệnh bằng các cái thức ăn, thức uống của mình. Tùy theo, nếu mình có máy ép thì mình ép nó ra mình uống nước thì nó sẽ tốt hơn. Nếu mình không có máy ép thì bắt buộc mình phải sử dụng nó như là một nguồn thức ăn hàng ngày. Rồi, còn các cái bản phản chiếu của nội tạng này thì mình sẽ đi vào ngày mai, có thể là tối ngày, chiều ngày mai hay là ngày thứ hai, tức là mình sẽ học hết cái hệ thống phản chiếu của cơ thể ở trong nội tạng của mình ra ngoại vi, lên trên tay, lên mặt, lên đầu, lên tai, lên chân, và mình sử dụng nó như là một cái phương thức để chẩn đoán bệnh khi nó có những cái bất thường, cái rối loạn trong cơ thể mình. Và đồng thời cũng từ đó mình sẽ tác động lên nó để mình điều chỉnh và mình trị liệu. Rồi bây giờ mình đi qua đến cái nghệ thuật mà nấu nướng. Thì hồi nãy mình có nói sơ một tí xíu về cái kỹ thuật mà mình chọn thực phẩm ha. Tức là nếu mà mình không có điều kiện để mua 100% là sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, thì như vậy mình có thể sử dụng những sản phẩm bình thường trong xã hội, nhưng mà mình phải biết chọn những cái loại nào nó còn tươi, nó không có bị độc tố nhiều, nó không có bị ngâm trong những cái hóa chất bảo quản sau khi nó được thu hoạch. Rồi cái thứ hai là cái cách bố trí trong nhà bếp, trong kho các cái dụng cụ nấu nướng của mình. Thì cái này ở nhà tư nhân của mình thì tương đối dễ, nhưng mà ở các nơi công cộng, các tự viện thì cái vấn đề này nó hơi khó hơn. Bởi vì tại sao? Khi mà mình đi vào trong bếp Mình phải biết tất cả những cái dụng cụ nấu nướng của mình, tất cả gia vị nó nằm ở đâu, và mình cần là mình đi đến mình lấy liền, mình không có phải đi tìm kiếm, mình không có phải động não lăn xăng. Là tại vì hôm qua mình đã học 4 cái tầng năng lượng. Khi mà mình làm việc mà mình để cái thân của mình nó lăn xăng thì nó ít ảnh hưởng đến cái phần sức khỏe của mình hay sức khỏe của đại chúng. Nhưng mà mình để cái đầu của mình mà nó lăn xăng thì như vậy nó vừa hao tổn năng lượng của mình và nó ảnh hưởng cho tới cái tập thể hay là những người ăn uống. Đó là lý do tại sao ở trong các cái thiền viện ngày xưa, cái người mà đứng làm chủ nhà bếp gọi là tri khố hay là điển tọa. Tức là cái người đó chỉ sau thứ nhất là ông thầy trụ trì, cái thứ hai là ông thầy duy na, tức là cái người quản chúng để chăm sóc về mặt giáo dục, thấy không? Tức là cái người đứng đầu bếp, cái người tri bếp, cái người thủ tọa, cái người điển tọa, cái người tri khố có một cái vai trò rất lớn. Và thậm chí những người đó phải tu lâu năm hay là người ta phải chứng đắc, tức là cái mức định của người ta rất cao. Để làm gì? Để người ta không những nấu nướng nuôi đại chúng bằng cái phần thực phẩm thô, mà người ta cần đưa cái năng lượng an lành, không có phân tán, không có động não, đi vào trong cái thức ăn và nuôi đại chúng bằng cái tầng cao, tức là cái tầng thứ ba. Thành ra vậy, ở nhà mình khi nấu nướng cũng vậy. Đại chúng thấy nếu mà khi mình đi, hồi xưa lúc mình ở Việt Nam, tại sao người ta ca tụng người mẹ Việt Nam? Trong khi cái hoàn cảnh ngày xưa của mình, môi trường, thức ăn, thức uống mình không có quá giàu có, không có đầy đủ, không có thịt cá nhiều. Nhưng mà tại sao qua chiến tranh, qua gian khổ như vậy mà người mẹ Việt Nam vẫn có thể nuôi dưỡng một cái gia đình, con cái, chồng được khỏe mạnh, được thông minh, được hạnh phúc? Là bởi vì mình thấy thức ăn ngày xưa của mình ở Việt Nam, mình ăn gì? Đa số thực phẩm tươi, thực phẩm trong vườn, trong làng, trong cái khu vực của mình rất gần, không có chất bảo quản, không có để đông lạnh, tức là cái năng lượng sống nó còn rất là nhiều trực tiếp. Cái thứ hai nữa là chính vì cái sự thiếu thốn, do đó mình có cái sự trân quý thức ăn, mình có sự trân quý thức ăn. Và cái thứ ba nữa là bao nhiêu cái tình thương, bao nhiêu cái sự lo lắng của người mẹ đặt hết vào trong lúc nấu nướng chuẩn bị để cho chồng, cho con. Thành ra nhờ những cái năng lượng đó mà nó tồn lại trong cơ thể của những thành viên trong gia đình. Và cũng chính vì ngày xưa những thức ăn, thức uống của mình nó không có quá nhiều độc tố, mình ăn con gà ha, mình ăn con gà hay là mình ăn thịt heo, thịt bò, mình ăn cá cũng vậy, tức là những cái con vật đó được nuôi trong thiên nhiên, nó không có tiết ra quá nhiều cái độc tố, nó không có nhiều cái sự bất an, nó không có quá nhiều cái sự lo lắng, sợ hãi. Rồi cái nữa là ngày xưa mình sử dụng toàn bộ hết cả, chẳng hạn như khi trong một gia đình, khi một cái tiệc, một cái đám giỗ thì mình có làm heo, mình có làm gà, làm vịt thì mình cũng sử dụng toàn bộ hết cả lòng, ruột, chân, cẳng, cánh, thịt, da của nó. Rồi trong xã hội cũng vậy, mình người ta sử dụng hết luôn cả xương, da, rồi thịt của bò, của heo, tức là mình không có lãng phí. Và chính như vậy cái từ trường của nó quân bình hết trong một cái gia đình cũng như trong một cái xã hội. Còn bây giờ mình sử dụng là chỉ có một phần, mà đa số mình sử dụng là cái phần thịt. Và tất cả những độc tố, tất cả những sự lo lắng, sợ hãi, nó đều đi vào trong cái thịt hết. Mà mình sử dụng thì mình chỉ sử dụng cái phần đó thôi. Do đó mình bị ảnh hưởng rất nhiều và rất mạnh. Còn lại những cái phần kia thì mình lại thải bỏ. Do đó nó bất quân bình ha. Rồi thành ra đó, cái thái độ, cái cách chuẩn bị, cách phối hợp thức ăn nó rất quan trọng. Cái phối hợp thức ăn ở đây, lát nữa mình sẽ đi sâu hơn một tí xíu, nhưng mà cái nguyên tắc chung là gì? Mình càng phối hợp nó đơn giản bao nhiêu thì nó càng đỡ mất thời gian cho mình chuẩn bị nấu nướng. Khi mình ăn vào thì cơ thể mình nó cũng dễ dàng tính toán để nó tiết ra các mang tiêu hóa, và nó cũng dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ nha. Tức là về mặt vật chất thô, nó dễ tiêu hóa, nó dễ hấp thụ. Về mặt sinh lý, tức là mình đi vào tầng thứ hai, cơ thể mình nó cũng tính toán nhanh, dễ tiết ra các men tiêu hóa thích hợp, vừa phải, không có quá rắc rối. Về mặt thứ ba là cái mặt yếu tố tinh thần, mình không có rắc rối, không phức tạp, thành ra con người của mình nó dễ dãi, các cái mối quan hệ của mình nó cũng ngay thẳng, nó cũng dễ dàng. Còn nếu mà mình muốn nấu nướng cầu kỳ, mình phối hợp thức ăn cầu kỳ, thì thứ nhất là mình phải tính toán thử xem nó có phù hợp âm dương hay không, nó có bị conflict, tức là nó có bị tương phản nhau hay không, nó có bị tạo ra cái độc tố hay không. Rồi khi mà mình phối hợp, mình nấu nhiều thì nó sẽ tạo nên những cái phản ứng hóa học. Thêm nữa là nếu mình có gia vị, mình không biết cách, thì đó là những cái phản ứng hóa học, nó tạo ra những cái phức hợp chất độc cho cơ thể của mình. Rồi khi mình ăn những cái thức ăn mà cầu kỳ rắc rối như vậy, thì cái hệ tiêu hóa của mình nó phải làm gì? Giống như cái đầu của mình và hệ tiêu hóa của mình, khi mình ăn vào cơm thì gan, bao tử nó tiếp nhận và nó phải tiết ra cái men để tiêu hóa chất bột đường. Một lát sau mình bắt đầu mình ăn qua rau cải, cái cà rốt, thì nó lại phải đổi qua, nó tính thử coi là bây giờ cái lượng nó phải tiết ra bao nhiêu men tiêu hóa để tiêu hóa cho cái cà rốt. Rồi một lát nữa mình bắt đầu mình ăn thịt vào, thì nó lại bắt đầu nó chuyển qua, nó phải xem thử coi nó phải tính bao nhiêu cái lượng men tiêu hóa để nó tiêu hóa cái chất thịt. Rồi một lát nữa mình ăn chất béo vào. Cứ như vậy, giống như cái hệ thống tiêu hóa của mình và cái đầu của mình nó phải thay đổi liên tục. Và nó thay đổi liên tục như vậy thì thứ nhất là nó tốn năng lượng, cái thứ hai là nó rắc rối như vậy thì nó sẽ có nhiều cái khả năng nó bị sai sót đó. Và như vậy thì cái men tiêu hóa hoặc tiết ra quá nhiều nó lãng phí, hoặc tiết ra ít quá thì nó làm cho mình không tiêu. Rồi cái thứ ba ở cái tầng cao hơn, tức là khi mà mình sử dụng thức ăn thức uống mà phức tạp như vậy, thì cái đầu của mình đã phức tạp, cái tâm lý, cái sự mong cầu của mình đã phức tạp, thành ra khi mà mình giao tiếp trong xã hội, khi mà mình suy nghĩ hay là khi mình làm việc gì, nó cũng sẽ rắc rối, nó phức tạp, nhân nào nó quả đó. Đó, thành ra khi mà mình phối hợp thức ăn càng đơn giản bao nhiêu, càng dễ cho tiêu hóa, càng dễ cho hấp thụ. Và thậm chí khi nó có bệnh lý, mình cũng dễ chẩn đoán và điều trị. Đó, rồi trong cái mối quan hệ tương giao đối ngoại với xã hội cũng vậy. Tức là cái từ trường của mình nó đơn giản, nó thẳng tắp, nó dễ dàng, thì mình cũng sẽ dễ tiếp cận, mình sẽ dễ hòa nhập với xã hội, với mọi người hơn. Thì đó là mình nói về cái cách phối hợp và cái thái độ. Có hai cái nó quan trọng trong này mà mình cần phải để ý. Tức là cái thứ nhất là cái nhiệt độ và cái thời gian. cái nhiệt độ và cái thời gian. Đối với những loại thức ăn mà mình biết nó âm, thì khi mình sử dụng nhiệt độ mình làm cho nó dương hóa. Và tùy theo mùa, nếu nó là mùa xuân và mùa hè, tức là mùa hơi dương, thì như vậy mình nấu nhanh và nhiệt độ cao để cho mình làm dương hóa nó nhanh ở bên ngoài thôi, nhưng mà nó vẫn không mất hết cái tính chất của nó. Còn ngược lại, mùa thu với mùa đông là mùa lạnh, do đó thức ăn của mình phải nấu ở nhiệt độ không quá cao mà nấu lâu hơn, để cho nó mềm, nó nhừ và cái năng lượng nó được tiếp vào trong cái thức ăn của mình. Thì đó, khi mình ăn vào thì cái năng lượng đó nó được tiết ra và nó cung cấp lại cho cơ thể. Thành ra cái thời gian và cái nhiệt độ là cái quan trọng để làm sao mình hạn chế bớt những cái tác dụng tiêu cực của thức ăn, mình tăng cái tác dụng tích cực, và đồng thời mình làm cho cái cơ thể mình có thêm năng lượng. Rồi cái thứ hai là nó rất quan trọng là cái gia vị. Là tại vì thường chỉ có muối là mình mới được nêm sớm trong thức ăn thôi. Còn ngoài ra tất cả những cái gia vị khác, chẳng hạn như ớt, tiêu hay là cà ri hay là dầu, nước tương, vân vân, tức là những cái thứ gia vị khác, nếu mà mình nêm sớm quá thì nó sẽ có những cái tác dụng phụ, hay là nó có những cái tác dụng độc tố như sau. Thứ nhất là mình biết rằng tất cả những thức ăn của mình, cho dù nó là hữu cơ, cho nó dù nó là rau quả, nhưng mà nó cũng là những cái thành phần hóa học. Khi mình đưa lên lửa mình nấu và mình cộng với những cái gia vị này, nó là những chất xúc tác, do đó nó sẽ bị kết hợp lại, nó tạo nên những cái khối u, những cái sạn. Thì đó là lý do tại sao mình thấy những người ăn uống thức ăn càng có gia vị nhiều, càng chế biến nhiều, và ngày nay mình bị các cái bệnh đường tiêu hóa sạn nhiều như vậy. Tức là các cái gia vị đó khi nó mới vào đầu tiên, nó sẽ đi vào túi mật trước, rồi sau đó nó mới bắt đầu nó nằm dọc theo các cái đường ruột của mình. Thành ra nếu mà mình nấu mà mình cho gia vị sớm quá, nó sẽ tạo nên chất kết tủa, nó sẽ tạo nên chất kích thích, chất xúc tác, để làm cho những cái thức ăn của mình nó tạo thành những cái sản phẩm hay những cái phức hợp khó tiêu, và đó là những cái chất độc. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình nêm gia vị chẳng hạn như nước tương sớm quá, thì tất cả những cái men, tất cả những cái men tốt trong nước tương nó sẽ bị phân hủy. Hay là nếu mà cái dầu, cái tật của mình, nhiều hồi mình cứ thấy mình bắt chước người Hoa, khi mình chiên mình để cho cái dầu nó cao nhiệt độ, nếu mà dầu mà mình để cái nhiệt độ cao quá, nóng quá, thì nó sẽ bị phân hủy, nó sẽ bị biến thể. Và đó là lý do tại sao mình bị xơ cứng động mạch, bị cao cholesterol. Thành ra cái kỹ thuật sử dụng dầu là mình nên sử dụng dầu sau ha? Tức là đừng có bao giờ, ngoại trừ lúc mình chiên, thì mình để dầu trước và mình cho lửa vừa phải thôi, đừng cho nhiệt độ quá cao. Còn đa số mà mình nếu muốn sử dụng dầu mà tốt, đừng bao giờ cho dầu vào trong chảo cho nó nóng lên. Mà mình chẳng hạn như khi mình muốn xào rau cải hay trái cây, mình có thể luộc nó sơ hay mình chần nó sơ, xong rồi mình bỏ vào chảo, sau đó mình chế dầu lên trên, thì mình cho tí xíu muối, mình trộn đều nó, thì nó vừa thấm, nó vừa đủ nóng. Tại vì cơ thể mình cần rất nhiều dầu, nó vừa cung cấp năng lượng và nó vừa cung cấp chất béo để nó làm bảo vệ các cái thành tế bào của mình, hay là nó sản xuất các cái hormone trong cơ thể. Tuy nhiên nếu mình xử lý dầu không đúng cách thì nó sẽ trở thành một cái chất độc cho cơ thể, nó làm cái thành mạch của mình bị đóng cứng, và nó làm cho mình bị bệnh tai biến mạch máu não, bị xơ vữa động mạch, vân vân và vân vân. Thành ra cái thứ tự nấu nướng, cái thứ tự mà nêm gia vị nó rất là quan trọng. Thì chẳng hạn như mình nói, ngay cả khi mà mình luộc một cái rau quả thôi, mình thấy nó như vậy, nó đơn giản, nhưng mà hầu như đa số chúng ta không biết tận dụng, không biết sử dụng nó cho đúng cách. Lấy ví dụ như người Tây Phương thì người ta lại thích ăn sống, mà chính vì lý do đó thành người ta bị bệnh. Còn nếu mà mình nấu, mà nấu chín quá, nó cũng mất chất bổ. Thành ra cái kỹ thuật nó nấu nó rất là đơn giản. Chỉ có là khi mình rửa rau củ là mình cố gắng rửa nó còn nguyên, rồi sau đó mình mới bắt đầu mình cắt nó nhỏ ra, để nó đừng bị mất những cái chất dinh dưỡng, những chất vitamin. Tại vì khi mình cắt nó nhỏ ra rồi mà mình rửa, tức là cái bề mặt tiếp xúc của nó với nước rất là nhiều và nó bị phân hủy, nó bị mất hết chất. Thành đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là để cho sử dụng toàn phần, tức là kể cả các phần vỏ. Thành ra nếu mà khi nào mình thấy cái thực phẩm của mình mà mình không biết chắc cái nguồn của nó là sạch hay không, thì mình nên ngâm nước muối trước khoảng chừng 10-15 phút để cho nó trung hòa bớt cái độc tố hay là những cái gì nó đóng trong vỏ. Rồi sau khi mình cắt ra xong thì mình bắt đầu mình luộc để mình ăn, hay là mình chần sơ để mình xào. Thì mình chỉ cần gì? Mình chỉ cần để ý một cách rất là khôn khéo. Tại vì trái cây cũng vậy, mà tất cả các loại rau, quả, củ nó cũng thông minh. Là tại vì tất cả những cái chất tinh túy của nó, tất cả những chất bổ của nó không có biểu hiện ra bề mặt bên ngoài. Cái gì tốt, đẹp, cái gì quý, người ta phải giấu kín. Con người cũng vậy, mà sinh vật cũng vậy, nó không bao giờ nó đưa ra cái bề mặt bên ngoài cả. Bởi vì nếu nó đưa ra bên ngoài, thứ nhất, nó sẽ thu hút côn trùng tới, nó ăn. Thứ hai, nó sẽ bị cái sức nóng của mặt trời phân hủy. Nó thứ ba, nó sẽ bốc hơi. Và cái thứ tư, nó sẽ bị biến chất qua cái tia UV, tức là cái tia tử ngoại. Thành ra tất cả những cái tinh chất, những cái chất bổ, những cái gì tốt đẹp của nó sẽ giấu ở bên trong cái phân tử của nó. Mà con người ta thì không có men tiêu hóa cellulose. Thành ra để mà hấp thụ được những cái đó, mình phải nhai rất là nhiều mà mình vẫn chưa có rút ra được, tại vì nó giấu kín ở bên trong cái phân tử của nó. Thành ra vậy, khi mà những người người ta ăn sống, người ta thường bị hại gan. Và lý do mình sẽ giải thích sâu hơn tại sao những người Tây Phương người ta thường hay ăn sống. Còn đối với người Đông Phương của mình thì mình khôn khéo hơn. Tức là khi mình biết rằng tất cả những thực phẩm như mình nói, tức là nó sẽ có âm hơn hay dương hơn, nhưng mà so ra nó vẫn âm hơn thức ăn động vật. Thành do vậy, để cho nó dương hóa, mình luôn luôn sử dụng lửa và muối. Mình sử dụng lửa và muối. Muối là cái chất thức ăn dương nhất. Thành ra khi mình luộc, mình cho một tí xíu nước, xong mình cho muối vào, mình cho dầu, ít dầu lên trên mặt. Thì mình chỉ cần bỏ nó vô, mình trộn đều lại, mình đậy nắp chừng 5-7 phút. Tùy theo cái đó là rau cải cứng hay mềm. Nếu mà cà rốt hay là bắp cải cứng thì mình có thể để 5-10 phút. Nếu mà là rau cải xanh thì mình chỉ dành cho 5 phút là đủ. Sau đó mình dỡ cái nắp ra. Lý do tại sao mình phải cho muối, lý do tại sao mình phải cho lửa, lý do tại sao mình phải cho dầu, tức là như mình vừa nói, tất cả những cái chất tinh túy, những chất tốt đẹp của nó giấu bên trong. Thành ra khi mình sử dụng muối là chất dương và lửa là chất dương, ở bên ngoài thì nó rút, khi nó thấm vào bên trong nó đẩy ra. Thành ra mình thấy khi mà mình luộc đúng cách, nhiệt độ vừa đúng, cái lượng muối mình cho vừa đúng, thì mình thấy cái màu của nó nha, mình chưa nếm cái vị, nhưng mà mình thấy cái màu của nó sẽ tươi hơn, cái màu tự nhiên. Cái củ cà rốt khi mình cắt ra mình luộc, cái màu nó phải tươi hơn. Cái bông cải xanh khi mình luộc xong đúng, màu nó phải xanh hơn. Cái miếng bí vàng khi mình luộc xong nó sẽ vàng hơn. Đó, thì nếu mình làm đúng cách như vậy thì mình đã đẩy hết tất cả những cái tinh chất của nó ra tới cái bề mặt bên ngoài. Và khi đó nó lên ra tới bên ngoài thì nó gặp ngay cái lớp dầu, nó giữ lại, nó không bị bay hơi mất, nó không bị phân hủy nhiều và nó không đi vào trong cái nước. Thành ra khi mà mình vừa bỏ vào miệng, ngay trên lưỡi của mình, thì tất cả những cái tinh chất, những cái chất tốt đẹp của nó tiếp xúc ngay cái gai lưỡi của mình, và mình không cần phải nhai nhiều, nó đã hấp thụ trực tiếp qua đây, nó đi vào máu mình. Thành ra mình sẽ thấy rằng khi mình luộc một cái rau quả đúng cách như vậy thì mình đã hưởng được thứ nhất cái tầng năng lượng thứ hai qua cái con mắt của mình ha. Tức là mình nhìn thấy cái rau quả của mình luộc, cái màu nó đã tươi hơn. Cái thứ hai là cái mùi vị của nó sẽ thơm hơn. Và khi mình nếm, mình bỏ vào miệng, tức là cái gai lưỡi mình nó tiếp nhận được hết tất cả những cái chất đó và nó hấp thụ trực tiếp vào đây. Nó không cần phải nhai nhiều, nó không cần phải tiêu hóa nhiều, nó tốn năng lượng, nó tốn thời gian. Và cái phần còn lại nó chỉ làm như là cái chất xơ hay là cái chổi để nó quét cái đường ruột mình thôi. Bao nhiêu cái tinh túy mình đã được hấp thụ trực tiếp vào sau cái vòng họng của mình đi vào máu rồi. Đó, thì đó là cái kỹ thuật rất là đơn giản, nhưng mà nó giúp cho cơ thể mình hấp thu được hết tất cả những cái tinh chất. Còn nếu mà mình nấu nó quá chín, hay là mình nấu mà mình không biết cách, mình hấp, mình để cho cái màu của nó tái me tái mát, nó bầm dập, thì lúc đó mình đã mất đi cái tầng năng lượng thứ hai, và tất cả những cái chất tinh túy của nó bị phân hủy, nó bị bay mất, nếu mà mình không có cái lớp dầu ở trên để nó giữ lại ha. Hay là nếu mà mình không cho muối, không cho đủ nhiệt độ, thì nó cũng không có đẩy ra được hết ở trong ra ngoài. Thành ra khi mình nhai, nó cũng không có thể nào giải phóng được hết tất cả những cái phân tử đó, những cái tinh túy đó ra trong cái gai lưỡi của mình để nó hấp thụ. Thì cái lý do tại sao mà người Tây Phương người ta thích ăn đồ sống là tại vì người ta ăn thịt, ăn đường, ăn muối, ăn chất béo quá nhiều. Mà những cái đó thì nó chẳng hạn như thịt nó quá dư, calorie nó quá nhiều. Do vậy người ta phải sử dụng những cái loại thực phẩm âm, thậm chí người ta phải uống nước nhiều hơn mình. Để làm gì? Để cho nó quân bình lại cái âm dương. Một bên cái lượng nó quá nhiều, cái nồng độ nó quá cao, calorie nó quá nhiều, quá dữ. Thành ra đó người ta phải sử dụng các loại thực phẩm, rau quả sống hay là nước, nó là cực âm. Với cái thứ hai là người ta coi nó như là một cái chổi để nó quét ra hết tất cả những cái lượng calorie dư thừa, tất cả những cái lượng độc tố có trong thịt, trong đường, trong muối đó. Và khi đó thì mặc dù nó xấu nhưng mà nó vẫn đỡ hơn. Nếu mà người ta không sử dụng như vậy thì cái lượng calorie dư thừa, cái lượng độc tố quá nhiều trong thịt, trong đường, nó sẽ làm thắt xích, tức là nó sẽ làm nhiễm độc cái gan trước khi mà cái gan nó bị kiệt sức. Tức là con người sẽ bị nhiễm độc và bị chết hay là bị tổn thương trước khi những cái độc tố, hay là trước khi mà cái men tiêu hóa phải được tiết ra nhiều, cái gan nó phải làm việc nhiều. Thành ra trở lại vấn đề là khi mình nói tích cực hay tiêu cực, dương hay âm, xấu hay tốt, nó còn tùy thuộc khi mình so sánh với cái gì. Khi mình ăn rau sống mà mình so với rau chín thì rau sống nó độc hơn rau chín, tại vì mình phải tiêu hóa nhiều mà mình không hấp thụ được bao nhiêu. Nhưng mà khi mình so rửa cái rau sống đó với cái thịt, cái đường, cái độc tố có trong đó, cái lượng calorie nhiều, thì nó vẫn là tốt hơn nhiều so với cái lượng thịt, cái lượng độc tố hay cái lượng đường mà người Tây Phương đã sử dụng quá nhiều. Rồi bây giờ mình đi tới cái cách phối hợp. Cái cách phối hợp này nó cũng quan trọng, tại vì nếu mà mình không để ý thì mình sẽ thấy mình sẽ bị thiếu cái men tiêu hóa, mình sẽ bị lình bình cái bụng khi mình ăn, hoặc là mình sẽ thấy mình bị mỡ trong máu. Ở đây mình có cái nhóm thứ nhất là nhóm chất đạm, chất protein ha. Cái nhóm thứ hai là tất cả những cái nhóm rau quả củ. Nhóm thứ ba là những cái nhóm cung cấp tinh bột. Nhóm thứ tư là nhóm cung cấp chất béo. Và nhóm thứ năm là nhóm trái cây. Thì trong nhóm trái cây này thì người ta phân nó ra làm ba cái nhóm nhỏ. Tức là nhóm đầu tiên hết là những trái cây ngọt. Nhóm thứ hai là những trái cây tương đối trung hòa. Và nhóm thứ ba là những nhóm trái cây chua ha. Đó, thì đại chúng nhớ ha, mình có chất đạm, rau xanh, tinh bột, chất béo và trái cây. Thì trái cây xa nhất là chất ngọt, trung tính và trái cây chua. Thì nguyên tắc để cho dễ dàng nhất cho cơ thể của mình tiêu hóa và hấp thụ thì mình chỉ được quyền phối hợp hai cái nào gần nhất với nhau. Tức là cái nào gần nhất với nhau như vậy là tốt nhất. Còn nếu mà mình kết hợp hai cái xa nhau, tức là càng xa bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu. Đó, tức là nó càng xa bao nhiêu nó càng nguy hiểm bấy nhiêu. Tại vì cơ thể của mình nó không có cái khả năng để điều chỉnh quá nhanh, rồi nó sẽ tạo ra những cái phản ứng. Lấy ví dụ như khi mà mình ăn chất đạm thì mình phải có rau xanh ha. Ăn chất đạm và có rau xanh, đó là lý do tại sao cái người phương Tây người ta ăn thịt rất là nhiều và người ta không ăn bánh mì được nhiều. Nếu mà người ta ăn bánh mì nhiều hay là người ta ăn chất béo nhiều thì người ta lại bị bệnh chướng bụng, cái bụng người ta to. Hay là nếu mà mình thấy cái người Mễ, người Tây Ban Nha, người ta ăn đậu nhiều cũng vậy. Nếu mà người ta không biết phối hợp với rau cải nếu mà người ta không phối hợp nó đúng thì nó sẽ tạo ra cái sự khó tiêu, lình bình và dần dần nó sẽ chướng cái bụng ra. Nó chướng bụng ra thành ra cái bụng to, cái người nó mệt. Vì nhiều lý do, nhưng mà hai lý do chính nhất, tức là nó sinh hơi, sinh ga, nó làm cho đầy chướng ra, nó nở ra. Cái thứ hai nữa là khi mà nó không tiêu hóa được như vậy, nó sẽ tạo thành cái men, nó làm độc cho cơ thể mình. Và cơ thể nó sẽ bắt buộc nó tiết ra cái dịch nhầy để nó bảo vệ. Và khi nó tiết ra cái dịch nhầy như vậy thì nó sẽ làm nhỏ đi cái đường kính, cái sự lưu thông. Và cứ như vậy thì càng ngày nó càng, hoặc là nó phải trương nở ra để cho cái lượng thức ăn nó lưu chuyển, hoặc là nó sẽ bị đóng kẹt lại dọc theo các cái thành của đường ruột. Do đó Khi mà mình sử dụng thức ăn phối hợp không đúng thì mình sẽ dễ bị bệnh đường tiêu hóa, mà từ đường tiêu hóa nó đi vào đường tuần hoàn, tức là đi vào mạch máu, và máu thì nó sẽ lưu chuyển khắp nơi trong cơ thể mình. Thành ra nhớ cái tỷ lệ khi mà mình phối hợp đường xa ha, khi mà mình phối hợp đường xa tức là cách qua trung gian thì mình chỉ được 1/7 cho tới 1/8 thôi. Chẳng hạn như khi mà mình ăn tinh bột mà mình muốn phối hợp với thịt, với đậu, thì lúc đó mình chỉ được quyền sử dụng 1/8 hay là 1/7 cái này thôi thì mình ok. Nếu mà trên cái đó thì mình bắt đầu thấy có vấn đề. Và dĩ nhiên nó cũng tùy theo cái khả năng thích nghi của cơ thể của mình với cái môi trường. Nhưng mà cái tỷ lệ cho phép thường là 1/7, 1/8. Cũng như khi mà mình ăn cái chất bột mà mình ăn với chất béo quá nhiều, nó cũng vậy, nó sẽ làm cho mình khó tiêu. Mà mình thấy rằng cái chất béo này thường là mình ăn với chất chua ha, được rồi. Cái chất ngọt cũng vậy, mình có thể ăn chất ngọt với cái chất trung tính được, chứ còn mình không thể ăn chất ngọt này chung với bữa ăn. Đây là một trong những lý do tại sao mà mình sẽ học sắp tới, là nếu mình ăn tráng miệng, ăn trái cây mà có chất ngọt nhiều sau bữa ăn thì mình sẽ bị rất nhiều bệnh lý, bệnh về đường tiêu hóa, bệnh sạn, bệnh sỏi, rồi bệnh suy dinh dưỡng, bệnh bao tử. Bởi vì lý do nó nằm quá xa ha, nó nằm quá xa so với chất béo, nó nằm quá xa so với chất đạm, và nó nằm quá xa so với chất bột.